Chương 9. Phát triển các hình thái ngôn ngữ cơ bản. Carol Crock và Barbara Mullis. Chúng ta làm cách nào để có thể giúp một trẻ mù điếc gọi tên đồ vật, con người hoặc hoạt động, cũng như hiểu và biểu đạt các mối quan hệ giữa sự vật và các ý tưởng? Mục đích cuối cùng của chúng ta là giúp trẻ có khả năng diễn đạt ý nghĩa và những khái niệm về thế giới. Chúng ta tiến dần đến mục đích của mình bằng cách giúp trẻ diễn đạt ý tưởng bằng những câu đơn giản. Điều quan trọng đầu tiên cần nhớ là ngôn ngữ không thể tách rời khỏi ý nghĩ và cảm xúc. Những cách kết nối từ ngữ sẽ càng tinh tế hơn khi những cách lĩnh hội và tương tác với thế giới của trẻ phức tạp hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể phát triển ngôn ngữ trong sự tách rời với những ý tưởng và những kinh nghiệm, hoặc tách rời khỏi môi trường và những mối quan hệ nơi những ý tưởng và trải nghiệm xảy ra. Ví dụ, một trẻ dù có mù điếc hay không đều có thể học được từ bóng thông qua việc sử dụng hình ảnh một quả bóng để ra ký hiệu hoặc nói bóng. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ gặp một quả bóng thật trong một tình huống trò chơi, trẻ có thể không biết sử dụng ký hiệu hoặc từ quả bóng. Trẻ đã được trang bị để đưa ra một phản ứng máy móc. Trẻ chưa biết sử dụng ngôn ngữ có nghĩa. Liên quan đến trẻ mù điếc, chúng ta phải nhớ rằng ngôn ngữ phải để giao tiếp và nhất thiết phải có nghĩa. Trẻ mù điếc không dễ học được những mối liên kết giữa từ ngữ và những thứ chúng biểu thị, hoặc giữa các câu và những khái niệm mà chúng biểu thị. Trẻ mù điếc thường không có những cơ hội giống như những trẻ có thể nghe và nhìn rõ ràng để có thể học ngẫu nhiên các từ, câu và khái niệm. Vốn từ và ngữ pháp không thể thúc đẩy ngôn ngữ phát triển trừ khi nó được sống trong một môi trường ngôn ngữ giàu có và có thể tiếp cận dễ dàng. Những cuộc hội thoại có ý nghĩa diễn ra không nhất thiết phải là bối cảnh cho tất cả việc học ngôn ngữ của trẻ. Hãy mô tả một học sinh để cho chương này có ý nghĩa. Dĩ nhiên, không phải tất cả em đều đúng chính xác với những mô tả ở đây, nhưng sự mô tả này sẽ cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về những em có thể hưởng lợi từ những ý tưởng được trình bày ở đây. Một học sinh nữ có tiến triển vững chắc về vốn từ, bao gồm vài từ chỉ tên sự vật, vài động từ chỉ hành động, vài tên người và vài từ hội thoại. Một số tính từ, trạng từ và giới từ đơn giản. Vốn từ tiếp nhận nhiều hơn vốn từ biểu đạt. Bé giao tiếp tự phát, sử dụng một số vốn từ đã biết. Bé có thể sử dụng lời nói, hình ảnh hoặc ký hiệu để tiếp nhận giao tiếp và biểu đạt ý nghĩ. Cô hiểu khi bạn giao tiếp với bé bằng những cụm từ và câu đơn giản, kết hợp 3, 4 hoặc 5 từ trong bất cứ phương thức nào thoải mái nhất đối với bé. Cô có chú ý đến sự giao tiếp của bạn, mặc dù không thể duy trì sự chú ý đến cùng. Cô bắt đầu sử dụng 2 từ kết hợp, không chỉ một cách máy móc khi bạn dạy, mà cả những khi trẻ tự ý nói như áo vào, mẹ nhà, xe đi, ăn bánh. Những lưu ý đặc biệt khi phát triển ngôn ngữ cho học sinh mù điếc. Tiếp cận với ngôn ngữ và trải nghiệm. Khi suy nghĩ về việc phát triển ngôn ngữ cho học sinh mù điếc, chúng ta có thể học rất nhiều từ những phương pháp và vật dụng được các giáo viên dạy trẻ điếc sử dụng. Ngôn ngữ là như nhau, bất kể học sinh là ai, và trình tự các kỹ năng ngôn ngữ cũng được phát triển giống nhau. Có nhiều nguồn tài liệu tốt viết về sự phát triển ngôn ngữ của học sinh điếc có thể sử dụng được tham khảo, và chúng ta không cần nhắc lại tất cả những thông tin đó ở đây. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào những nhu cầu đặc biệt của những học sinh vừa khiếm thị vừa khiếm thính, những người có nhu cầu khác với nhu cầu của trẻ điếc. Chúng ta cũng sẽ phát thảo ngắn gọn về những kỹ năng ngôn ngữ mà trẻ mù điếc cần đạt được. Chúng ta đã nói về sự tách biệt do tật mù điếc. Vì thế, phải hết sức thận trọng khi dạy những từ mới và những khái niệm ngữ pháp mới để tạo ra những trải nghiệm nhằm mang lại ý nghĩa cho những từ ngữ chúng ta đang sử dụng. Dĩ nhiên, điều này đúng khi dạy tất cả trẻ em những hạn chế trong việc tiếp cận thông tin của trẻ mù điếc, buộc chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Dạy ngôn ngữ phải dựa vào đa kinh nghiệm nhằm giúp học sinh thâu tóm được ý nghĩa của từ ngữ mà trẻ đang sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là những vật dụng chúng ta dùng để phát triển ngôn ngữ phải là vật thật, có thể sờ chạm được. Những thứ trẻ có thể thao tác và hành động trên đó hơn là những thứ chỉ để nhìn. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng những tài liệu ngôn ngữ bán ngoài thị trường, sách bài tập, phiếu bài tập, nhưng cần kiểm tra cẩn thận để chắc chắn học sinh hiểu được những khái niệm được sử dụng trong tài liệu. Thường thì những tài liệu này trình bày những thông tin quá trừu tượng, không quen thuộc với những kinh nghiệm của trẻ và không thú vị với trẻ mù điếc. Một học sinh mù điếc không chỉ bị hạn chế về những kinh nghiệm sống mà còn bị hạn chế về các cơ hội tương tác ngôn ngữ nếu so với một trẻ thính tai và sáng mắt. Trước đây chúng tôi cũng đã đề cập rằng trẻ mù điếc hiếm có cơ hội được tiếp cận đầy đủ dữ liệu ngôn ngữ từ các nguồn khác nhau. Khi dạy ngôn ngữ cho một trẻ mù điếc như vậy, chúng ta phải cố gắng bù đắp những thiếu hụt này. Thậm chí, ngay cả khi trẻ đang ở trường với chúng ta hoặc trong bất kỳ môi trường nào khác với những người có thể giao tiếp với trẻ, trẻ cũng sẽ gần như bị bỏ lỡ những thông tin như vậy khi đang tham gia vào hội thoại nhóm. Nghe lỏm những cuộc hội thoại đang diễn ra xung quanh, dữ liệu từ TV, những ký hiệu đọc ở khoảng cách xa và tất cả những nguồn ngôn ngữ khác mà những trẻ em khác có được. Vì thế, chúng ta phải cung cấp cho trẻ càng nhiều dữ liệu càng tốt và tìm những cách thức để đặt trẻ liên hệ với những nguồn ngôn ngữ bổ sung này. Có một cách để bù đắp chuyện này, đó là qua thông dịch. Không chỉ là có nghĩa về mặt nghề nghiệp hoặc kỹ thuật, mà là giúp trẻ tiếp cận với ngôn ngữ đang xảy ra bên ngoài trẻ. Chúng ta phải dịch những gì người khác đang nói xung quanh trẻ, những ký hiệu có nghĩa gì, những gì đang được nói trên TV, trong video, những gì mọi người đang giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể mà trẻ không nhìn thấy, và nhìn chung là những gì đang xảy ra xung quanh trẻ. Chúng ta cần phải trở thành những thông dịch viên của học sinh, làm cho môi trường ngôn ngữ và bối cảnh của nó tiếp cận đến trẻ. Điều này sẽ bổ sung vào số lượng các dữ liệu ngôn ngữ mà trẻ tiếp nhận được. Những học sinh có trình độ phát triển như mô tả ở chương này chưa phù hợp cho việc thông dịch hoặc những dịch vụ liên quan đến thông dịch viên chuyên nghiệp. Các dịch vụ thông dịch viên truyền thống cho rằng một thông dịch viên phải có đủ ngôn ngữ chính thức để hiểu những thông tin được chuyển tải một cách rất nhanh và sử dụng những cấu trúc phức tạp. Ở một lớp tiểu học điển hình, giáo viên chuyển tải những thông tin đến học sinh của mình bằng lời và bằng hình ảnh. Điều đó có thể dẫn đến suy nghĩ rằng việc cung cấp cho học sinh mù điếc một thông dịch viên sẽ cho phép học sinh đó tham gia. Tuy nhiên, các em sẽ cần đến mức độ diễn đạt ngôn ngữ bằng những cấu trúc ít phức tạp hơn. Ngoài ra, ngôn ngữ được trình bày với trẻ cần kết nối với những kinh nghiệm cụ thể để nó thực sự có ý nghĩa. Những người giao tiếp với một học sinh ở trình độ ngôn ngữ này cần phải ý thức được những gì trẻ đang bỏ lỡ. Họ phải mang ngôn ngữ, các khái niệm và kinh nghiệm đến cho trẻ theo những phương thức tương thích với mức độ hiểu từ ngữ và cấu trúc đơn giản của trẻ. Khi trẻ chuyển sang trình độ ngôn ngữ được trình bày ở chương này, khả năng hưởng lợi từ dịch vụ thông dịch của trẻ sẽ được nâng cao. Động cơ. Chúng ta đã bàn thảo về nhiều thách thức mà dân số trẻ mù điếc phải đối mặt ngoài khuyết tật thị giác và thính giác của họ. Trẻ có khuyết tật phát triển có ít động cơ giao tiếp. Trẻ tự kỷ có thể không ở cùng tông với những trẻ khác và thỏa mãn với thế giới của chính mình. Những trẻ khi giao tiếp bị cản trở bởi những khó khăn về thể chất sẽ dễ dàng rơi vào thế thụ động. Gần như việc luôn có sẵn những mẫu ngôn ngữ tốt là chưa đủ. Ta cần suy nghĩ sáng tạo để tạo ra những tình huống nơi học sinh có ham muốn và nhu cầu chia sẻ ý tưởng của mình. Ta cần biết sử dụng những sở thích cụ thể của chính họ làm nền tảng cho sự phát triển ngôn ngữ hơn là sử dụng những sở thích thông dụng thường có ở đại đa số trẻ em. Với những trẻ thường chỉ có những chủ đề đơn lẻ, thường quay về với những chủ đề nhất định hoặc những chủ đề mà các em hay thấy hứng thú thì sao? Ta có nên sử dụng những sở thích này để thúc đẩy việc học ngôn ngữ của trẻ không? Có thể, nhưng phải đề phòng. Khi trẻ trở nên thực sự phấn khích hoặc quá thâm nhập vào chủ đề, đến nỗi lấn át cả giáo viên và bất cứ sự giao tiếp nào, thì đó là lúc không thích hợp cho việc học. Trẻ cần có khả năng tương tác dựa vào chủ đề đang giao tiếp chứ không được đánh mất khả năng tương tác vì nó. Việc trẻ có thể tương tác theo chủ đề đang hội thoại hay không phụ thuộc vào kỹ năng của giáo viên. Ta cũng cần đảm bảo là đang sử dụng chủ đề hội thoại cho việc học cái mới, thường xuyên lặp lại ngôn ngữ để biết không phải là thượng sách. Tuy nhiên, mặc cho những điểm phải đề phòng như vậy, trẻ thường có động cơ cao nhất và sự chú ý tốt nhất khi giáo viên chú ý đến những thứ mà trẻ yêu thích và sử dụng chúng làm động cơ cho trẻ. Jason, chúng ta đã gặp trong chương 1. Em là một học sinh cực kỳ thích máy photocopy và liên tục sử dụng ký hiệu máy copy. Vì thế, giáo viên của em đã thường xuyên bàn luận với em về chủ đề cậu yêu thích này. Cô giáo đã sử dụng sở thích của em như một cơ hội để mở rộng ngôn ngữ và các khái niệm của trò chơi. Khi cậu ra ký hiệu đơn giản, máy copy, giáo viên đáp lại bằng cách đưa ra một câu nói hoàn chỉnh, biểu đạt sở thích của cậu. Con thích máy copy. Ngày mai chúng ta sẽ sử dụng máy copy. Chúng ta sẽ copy 10 bản tài liệu này. Chúng ta sẽ đưa cho các bạn khác. Như vậy, sở thích của Jason đã trở thành cơ sở để mở rộng ngôn ngữ cho cậu và cơ hội để nói về tương lai, để sử dụng các khái niệm toán học và để tham gia vào tương tác xã hội. Jason đã tham gia với nhiệt huyết cao nhất vì sự tương tác liên quan đến sở thích đặc biệt của mình. Những lưu ý về giác quan. Giáo viên phải luôn ý thức về những hạn chế thị giác và thính giác của học sinh và cách chúng ảnh hưởng đến khả năng học ngôn ngữ của trẻ. Có rất nhiều trường hợp trẻ nhìn kém và nghe kém biểu hiện rất nhiều khó khăn liên quan đến giác quan. Rất dễ rơi vào tình trạng cho rằng vì trẻ hiểu và sử dụng được chút lời nói và thị giác hiệu quả, nên người ta nghĩ trẻ đang tiếp nhận được nhiều thông tin hơn thực lực của trẻ. Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi thật tỉ mỉ về những trẻ như vậy. Trẻ có thể nhìn rõ ở khoảng cách bao xa? Trẻ có thực sự nhìn thấy động vật trong vườn thú qua lưới chắn? Trẻ có thể nhìn thấy và theo được những hành động nhanh và chi tiết trong video? Trẻ có thể theo được ký hiệu ở tốc độ nào đủ để nhìn rõ mẫu ký hiệu? Khoảng thời gian chú ý của trẻ là bao lâu trước khi trẻ cảm thấy mệt mỏi? Mức độ trẻ phải dựa vào đọc hình miệng hoặc các tín hiệu tình huống là bao nhiêu để hiểu được lời nói? Loại âm thanh lời nói nào trẻ thường không nghe được? Tiếng ồn nền ảnh hưởng như thế nào đến việc hiểu lời nói của trẻ? Ở khoảng cách nào và cường độ lời nói như thế nào là tốt nhất cho trẻ? Trẻ có đủ các thiết bị trợ thính và trợ thị không? Nếu trẻ vẫn còn nhìn thấy, chúng ta phải ý thức rõ về những tình huống ánh sáng khác nhau và chúng có thể thay đổi khả năng của trẻ như thế nào trong việc nhìn được giao tiếp của chúng ta. Cần đảm bảo chữ in đang sử dụng đủ lớn để trẻ nhìn thấy một cách thoải mái, cũng như có thể hiểu dễ dàng. Khi ta sử dụng mức độ ngôn ngữ cao hơn đối với trẻ, cần tỉnh táo hơn để biết liệu trẻ có thể tiếp nhận nó một cách thoải mái hay căng thẳng. Tương tự với trẻ còn nghe thấy, chúng ta phải nhạy cảm với lượng âm thanh nền, sự dao động trong khả năng của trẻ từng ngày, mức độ hoạt động hiệu quả của máy trợ thính và khả năng chịu đựng ngưỡng thính giác và xúc giác để mở rộng sử dụng các thiết bị trợ thính. Giáo viên của trẻ mù điếc phải thường xuyên giao tiếp với từng em thay vì giao tiếp theo nhóm lớp. Thường thì rất hiếm khi học sinh mù điếc có thể học và tiếp nhận được chỉ dẫn và thông tin của giáo viên trong một nhóm lớn. Đây là sự thật bởi sự khác biệt trong cách tiếp nhận thế giới của trẻ. Thị giác và thính giác là những giác quan từ xa, nghĩa là thế giới của trẻ thực sự hạn hẹp. Vì thế, thông tin nhất thiết phải được trình bày một cách trực tiếp qua xúc giác hoặc trong một khoảng cách rất gần. Làm việc cá nhân với trẻ mù điếc thường đòi hỏi sự hồn nhiên của giáo viên, làm cho bài học vui nhộn và thôi thúc trẻ. Vì trừ khi trẻ được ở rất gần với những trẻ khác, trẻ bị thiếu rất nhiều kích thích của đội, nhóm. Chúng ta cần tìm ra những phương cách để tạo ra một không khí học tập kích thích từng học sinh và đảm bảo học sinh mù điếc được kết nối càng nhiều càng tốt với những người xung quanh. Lưu lại những từ trẻ mới học được, hiển thị những câu nói đặc biệt hay do trẻ tạo ra, và đôi khi cho trẻ vào vai giáo viên, và ngược lại, giáo viên trong vai học sinh cũng là cách làm cho những giờ làm việc cá nhân thêm phần thú vị. Chúng ta cũng cần thực sự nỗ lực để trẻ có thể tương tác với bạn bè và người khác, để được tiếp cận với những dữ liệu ngôn ngữ đa dạng, để từ đó không bị phụ thuộc vào một hình thức giao tiếp cụ thể nào. Nếu các bạn cùng lớp với trẻ mù điếc không sử dụng cùng phương thức giao tiếp giống như trẻ mù điếc, thì việc huấn luyện sử dụng phương thức giao tiếp đó nên được lồng ghép vào các bài học của lớp học để tăng cường khả năng của trẻ. Học sinh mù điếc thường đòi hỏi nhiều thời gian hơn để học ngôn ngữ so với trẻ chỉ có một khuyết tật giác quan. Điều này có thể góp phần làm hạn chế các kinh nghiệm có thể dẫn đến những khó khăn khác trong học tập, và đơn giản hơn là làm cho trẻ gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp nhận ngôn ngữ. Chỉ là nó sẽ cần nhiều thời gian hơn. Vì lý do này, cần suy nghĩ thận trọng về ý nghĩa và giá trị của những gì chúng ta dạy trẻ. Loại ngôn ngữ nào thực sự có ích và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống người lớn của trẻ? Điều quan trọng là phải nghĩ về tương lai của mỗi trẻ như thế nào để cố gắng làm việc hướng tới thứ ngôn ngữ có ý nghĩa đối với định hướng đó. Chúng ta có thể bị lôi kéo để dạy tất cả, nhưng vì thời gian có hạn, nên phải chọn lựa ưu tiên có ích nhất cho trẻ. Trẻ cần học gì? Chúng ta hãy cần chú ý đến những thông tin ngôn ngữ mà một học sinh đòi hỏi trong suốt giai đoạn này qua việc xem xét những thành phần sau đây. Khái niệm và từ vựng, cú pháp, ghi chú là những quy tắc kết hợp từ, nhóm từ thành các kết cấu biểu đạt nghĩa trong các câu ở ngôn ngữ tự nhiên. Hết ghi chú. Độ rõ ràng và thực tế sử dụng. Mục đích của chúng tôi ở đây không phải là để cung cấp cho bạn tất cả những kiến thức liên quan đến sự phát triển ngôn ngữ như thế nào, mà là muốn trao cho bạn những chỉ dẫn như dạy gì và dạy như thế nào, cùng với việc tham khảo những nguồn tài liệu khác, đặc biệt là thông tin này liên quan cụ thể đến những học sinh mù điếc. Mặc dù chúng ta sẽ xem xét từng thành phần tách biệt, nhưng cần nhớ rằng sự phát triển ngôn ngữ không tách biệt với sự phát triển khái niệm. Một cách điển hình, trẻ sáng mắt và thính tai học trước hết về bản thân mình, sau đó mới mở rộng các khái niệm ra bên ngoài. Điều này diễn ra tự nhiên ở hầu hết trẻ em. Tuy nhiên, một trẻ sinh ra bị mù điếc sẽ cần sự giúp đỡ đặc biệt để tuân theo sự tiến triển và mở rộng khái niệm về thế giới, giống như những trẻ khác. Việc đạt được những khái niệm phức tạp về thế giới là nền tảng cho sự gia tăng phát triển thứ ngôn ngữ phức tạp hơn. Đứa trẻ ở mức độ này hiểu rằng ngôn ngữ và con người đều có tên. Cùng lúc này, trẻ đạt được một số khái niệm nhất định. Con người có tên riêng. Con người có họ. Tên gia đình. Con người có chung những đặc điểm sinh lý nhất định. Con người có những nhu cầu sinh lý nhất định. Con người có những cảm giác nhất định. Con người sống với gia đình và trong các nhóm xã hội. Con người cũng sống trong thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên thay đổi theo mùa. Điều chỉnh từ tài liệu của Blackwell, Engen, Frischfren và Jarudula năm 1978. Sẽ dễ dàng nhận ra tất cả các kỹ năng ngôn ngữ được trình bày ở chương này kết nối với những khái niệm này như thế nào. Khi trẻ biết nhiều hơn về những mối quan hệ trong cộng đồng lớn hơn của mình, trẻ cần gia tăng những từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp phức tạp để biểu đạt những hiểu biết mới mẻ của mình. Khái niệm và từ vựng. Giai đoạn này trong cuộc sống của trẻ được đặc trưng bởi sự gia tăng chủ yếu về vốn từ. Điều này là kết quả của sự kết hợp từ những cơ hội ngẫu nhiên trong các hoạt động hàng ngày, những sự dạy dỗ cụ thể và những bài học đã được lên kế hoạch từ trước. Trẻ sẽ bắt đầu từ từ góp nhặt được những từ mới trong những cuộc hội thoại và từ việc đọc. Những người biết rõ về trẻ có lẽ sẽ nắm bắt được chính xác danh sách những từ mà trẻ biết. Những từ quan trọng nhất sẽ liên quan đến những chủ đề trẻ thích thú nhất. Những chủ đề này có thể là bước đệm cho việc chỉ dạy rất nhiều những từ mới khác cho trẻ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ muốn quan tâm đến sự phát triển những khái niệm về bản thân trẻ, gia đình và cộng đồng của trẻ. Bạn cũng sẽ muốn giúp trẻ gọi tên những người và nơi chốn mà trẻ gặp phải, cũng như tên của những công việc, những mối quan hệ và cảm giác. Bầu trời cũng có giới hạn. Việc dạy học dựa vào chủ đề hoặc chủ điểm là một phương thức hiệu quả để đảm bảo những từ mới có nghĩa nảy sinh từ trải nghiệm và sự lặp lại từ vựng thường đủ để trẻ có thể học được. Điều luôn quan trọng là phải xem sự phát triển điển hình như những chỉ dẫn cho chúng ta. Đầu tiên, trẻ được tiếp cận với ngôn ngữ và các khái niệm. Chỉ sau khi được tiếp cận nhiều lần, chúng mới có biểu hiện sự hiểu biết. Các sản phẩm mang tính ngữ pháp và từ ngữ là giai đoạn cuối cùng trong trình tự phát triển này. Hãy ghi nhớ những điều này trong tâm trí. Dưới đây là một số những khái niệm và ví dụ về từ ngữ mà trẻ em cần được tiếp cận trong suốt giai đoạn này của sự phát triển. Danh từ, tên người, động vật, nơi chốn quen thuộc, những sự vật yêu thích, các bộ phận cơ thể, đồ vật được sử dụng ở trường, tên các vật dụng, xe cộ, ngày lễ và những thứ liên quan khác. Đại từ, chủ ngữ và tân ngữ. Tôi, bạn, chúng tôi và những đại từ sở hữu như của tôi, của bạn, của chúng tôi, của chúng ta. Động từ, những từ chỉ hành động và thông dụng. Những động từ trừu tượng hơn, ví dụ như có, làm, là, muốn, biết. Tính từ và trạng từ, những từ chỉ số lượng và chất lượng. Số lượng, màu sắc, những từ mô tả đồ vật, cảm giác, những từ chỉ lượng. Giới từ, những từ chỉ vị trí đơn giản, ví dụ như trong, ngoài, trên, dưới, đằng sau, và những giới từ thông dụng khác, ví dụ như với, tới, cho. Những từ đặt câu hỏi, ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào. Những từ chỉ thời gian, các ngày trong tuần, ngày mai và ngày hôm qua, bây giờ và sau này. Từ nối và, phủ định, không, không được, chẳng có, đâu có, làm gì có. Việc tiếp cận với những từ ngữ như thế này được thực hiện tốt nhất trong những bối cảnh nơi diễn ra những hoạt động yêu thích và có ý nghĩa trong hoạt động sống tự nhiên của trẻ. Cú pháp. Để giúp trẻ tạo lập những câu đúng và giúp chúng học hỏi những cấu trúc ngữ pháp chính xác, ta cần lôi cuốn chúng vào những cuộc hội thoại thường xuyên khi ta trình bày những mẫu ngôn ngữ chuẩn xác một cách tự nhiên và có nghĩa. Hầu hết mọi trẻ cần nhiều cơ hội để thực hành những từ ngữ và cấu trúc mới. Chúng cần những bài học ngôn ngữ, đặc biệt là khi chúng đang bắt đầu quá trình học kết nối các từ. Thậm chí những học sinh có khả năng hơn có thể hưởng lợi từ những bài học dạy về cấu trúc ngữ pháp nảy sinh trong khi giao tiếp và tạo cơ hội luyện tập cách tạo lập chúng một cách đúng đắn. Những học sinh sử dụng lời nói để giao tiếp sẽ đi theo trình tự phát triển cú pháp thông thường. Nếu bạn quen thuộc với sự phát triển cú pháp thông thường, bạn có thể sử dụng kiến thức này như sự chỉ dẫn để quyết định cấu trúc ngôn ngữ nào cần dạy và thứ tự chung nào cần tuân thủ khi dạy. Với những học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như phương tiện giao tiếp chính, sự phát triển cú pháp sẽ có gì đó hơi khác biệt. Chiều hướng của sự phát triển đó phụ thuộc vào loại ngôn ngữ ký hiệu mà học sinh được tiếp cận. Ví dụ, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ ASL, ký hiệu tiếng Anh, những biến thể của chúng. ASL có cấu trúc khác cơ bản so với ký hiệu tiếng Anh. Một học sinh được tiếp xúc thường xuyên với ASL sẽ phát triển cấu trúc câu dựa trên dữ liệu này. Nếu bạn đang làm việc với một học sinh đã tiếp cận với ASL từ lâu và đang sử dụng nó để biểu đạt, bạn cần đảm bảo rằng bạn cũng quen thuộc với sự phát triển về cấu trúc câu trong ngôn ngữ đó. Có thể bạn mới có thể hướng dẫn học sinh phát triển ngôn ngữ của mình. Ở đây chúng tôi không có ý đề nghị một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu cụ thể nào. Mỗi học sinh và mỗi tình huống đều là độc nhất. Trong khi quyết định loại ngôn ngữ nào, người ta cần phải linh hoạt trong nguyên tắc và chú ý đến những nhu cầu cụ thể của học sinh. Ví dụ, ASL là ngôn ngữ dựa chủ yếu vào thị giác và vì thế có thể không phù hợp với người mù hoàn toàn hoặc bị khiếm thị nặng. Ký hiệu tiếng Anh giản lược có thể là lựa chọn thích hợp hơn cho những trẻ này. Chúng tôi lựa chọn bàn thảo ở đây sự phát triển ngôn ngữ của những học sinh được tiếp cận với ký hiệu tiếng Anh giản lược vì dễ dàng điều chỉnh cho những học sinh khiếm thị nặng. Những gợi ý này của chúng tôi cũng có thể áp dụng cho việc dạy tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai cho những trẻ mà phương thức giao tiếp tự nhiên vốn dĩ là ASL. Dù một người có thoải mái hơn trong việc sử dụng ASL, ký hiệu tiếng Anh giản lược hoặc bất kỳ hệ thống ký hiệu nào khác, thì việc học đọc và viết tiếng Anh đều có giá trị cao. Sơ đồ tiếp cận theo chủ điểm, chủ đề, giúp trẻ em học tốt ngôn ngữ và những khái niệm có nghĩa. Chủ điểm, mùa xuân. Khái niệm và sự phát triển. Mùa xuân là một mùa. Cây cối sinh trưởng vào mùa xuân. Cây cối cần đất và nước để lớn lên. Chúng ta ăn rau quả, thăm nông trại, trồng hoa từ hạt. Ngôn ngữ, giao tiếp. Từ vận, mùa, mùa xuân, cây cối, hoa, quả, rau, đất, đào, hạt, lớn lên, ấm, màu xanh, cỏ. Mẫu câu 1 cộng 3. The tree is growing. The flowers are beautiful. Kỹ năng sống hàng ngày: bữa ăn nhẹ, nấu nướng, đi mua đồ ở cửa hiệu, làm món salad, cắt trái cây và rau. Đồ vật: tranh ảnh, lưu giữ những bông hoa, những chiếc lá từ những loại cây khác nhau như trong một cuốn sách về mùa xuân. Xoa những chiếc lá, hãy lau những chiếc lá, sử dụng tranh ảnh hoặc vật thật. Sắp xếp thứ tự cây lớn lên như thế nào, đếm lá cây, đếm cây cối. Phát triển giác quan: ngửi hoa, lá, đất nói về những mùi mới lạ vào mùa xuân. So sánh các loại cây và lá khác nhau: xù xì, trơn láng. Nếm, nếm các loại rau và trái cây: chua, ngọt. Các kỹ năng xã hội: trồng cây cùng nhau, trồng hoa tặng mẹ vào ngày của mẹ, tặng hoa, nói về các món quà. Phát triển vận động: chơi, chơi ngoài trời, trèo lên cây, đu trên những cành thấp, chơi lăn tròn trên cỏ. Vận động tinh, nghệ thuật: làm khăn giấy, hoa giấy, nói về màu sắc, kết cấu, làm vòng đeo cổ bằng hạt. Phát triển cú pháp tiếng Anh: học sinh mù điếc bị hạn chế trong tiếp cận với những mẫu ngôn ngữ chuẩn mực. Vì thế các em cần được giúp đỡ để hiểu về những cấu trúc của ngôn ngữ. Như vậy, công việc đầu tiên của chúng ta là làm mẫu ngôn ngữ sao cho hoàn thiện nhất và tự nhiên nhất. Công việc thứ hai của chúng ta là cho trẻ một định dạng để hiểu về những cấu trúc của ngôn ngữ. Định dạng có lợi cho việc hiểu về các cấu trúc câu đã được phát triển bởi những nhà ngôn ngữ học tại trường dành cho người điếc mang tên Broad Island School for the Deaf. Họ đã sử dụng những hiểu biết về ngữ pháp sản sinh để phân loại tất cả các câu trong tiếng Anh thành 5 loại mẫu câu cơ bản. 5 mẫu này là nền tảng để xây dựng tất cả những câu tiếng Anh đơn giản, phức hợp và phức tạp. Trước khi chúng ta thảo luận về sự phát triển cú pháp của một học sinh đang học tiếng Anh, chúng tôi muốn giúp bạn làm quen với những mẫu câu. Chúng có thể được tìm thấy trong tài liệu, những câu và những hệ thống khác, một thứ ngôn ngữ của chương trình học dành cho trẻ khiếm thính. Những mẫu câu này sẽ được đề cập trong các cuộc thảo luận của chúng tôi về việc dạy ngôn ngữ cho trẻ em ở trình độ phát triển này. Mẫu câu không biểu trưng cho bất cứ trình độ phát triển nào, chúng chỉ đơn giản là cách để phân loại các cấu trúc câu. Những dạng khác, ví dụ như câu hỏi, câu phủ định, các dạng bị động và những mệnh đề, là những biến thể của 5 dạng mẫu câu cơ bản này. Những dạng câu này sẽ được bàn luận ở chương 10. Sự phát triển cú pháp ban đầu. Dưới đây là bảng liệt kê các kỹ năng mà chúng tôi muốn phát triển cho một học sinh. Chúng được tuân theo trình tự phát triển chung. Sự phát triển cú pháp ban đầu trong ký hiệu tiếng Anh giản lược: biểu đạt sự kết hợp đa dạng hai đơn vị âm thanh bằng cách kết hợp một ký hiệu với tay chỉ, một ký hiệu kết hợp với ngôn ngữ cơ thể, chỉ tay kết hợp với diễn đạt câu hỏi, bắt chước hai ký hiệu của những câu nói từ người lớn. Dùng phép rút gọn hai từ từ mỗi dạng mẫu câu: 1. Chó chạy, bé chơi. 2. Nhìn mèo, thích bánh. 3. Áo đỏ, trời nóng. 4. Sushi, gái, nam bác sĩ. 5. Mẹ nhà, chim cây. Hỏi những câu đơn giản sử dụng hai từ và một số chỉ báo câu hỏi, có thể là biểu đạt bằng cơ thể. Dùng ai để hỏi tên người và cái gì để hỏi tên đồ vật. Nói đến bản thân bằng đại từ: tôi, của tôi, sử dụng của bạn. Biểu đạt số nhiều bằng những từ chỉ số lượng hoặc các từ tất cả, nhiều. Dùng những giới từ đơn giản. Biểu đạt sự phủ định bằng việc kết hợp không với một từ khác. Biểu đạt thời gian bằng việc sử dụng chỉ báo quá khứ hoặc từ hôm qua và ngày mai và tối. Sử dụng không thể và sẽ không. Trả lời những câu hỏi đơn giản với có và không. Biểu đạt nhiều ý tưởng khi nói về một kinh nghiệm. Dùng từ sẽ để chỉ tương lai. Dùng kết hợp 3 từ, bắt chước 3 hoặc 4 từ do người lớn sử dụng khi được hỏi. Dùng phép rút gọn 3 hoặc bốn từ của mẫu câu 3. Bố đi làm, phụ nữ đi xe. Dùng từ có để chỉ sự sở hữu. Dùng từ và để kết nối danh từ. Dùng một số giới từ và trạng từ thành những câu hai từ. Hỏi, làm gì, ở đâu? Dùng là trong câu rút gọn gồm 3 từ của mẫu 3 và 4. Nick là con chó, bố là cảnh sát. Trả lời một số câu hỏi khi nào? Dùng dấu báo quá khứ với một số động từ. Dùng một số chữ cái ngón tay trong hội thoại. Hỏi về thời gian bằng cách nhắc tới những hoạt động thường ngày hoặc bằng cách dùng từ khi nào. Dùng nhiều câu đơn giản để nói về một sự kiện. Dùng đại từ ông ấy, bà ấy, các bạn, họ. Dùng thể phủ định với từ là trong mẫu câu 3 và 4. Dùng đúng dạng to be cho các chủ ngữ số ít và số nhiều và cho thì quá khứ. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, be cộng in. Dùng chữ cái ngón tay cho những từ chỉ số nhiều bất quy tắc. Dùng mẫu câu 1 và 5 với các trạng từ và cụm trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Dùng đưa cho với tân ngữ gián tiếp trong những câu theo mẫu 2. Dùng dấu báo sở hữu. Trả lời một số câu hỏi vì sao. Dùng tính từ với, đến và từ. Dùng mạo từ the và a. Sử dụng những câu theo mẫu 4 để xếp loại. Táo là loại trái cây. Ông Brown là cha tôi. Dùng dấu báo số nhiều và dấu báo cho người thứ ba. Dùng các từ đặt câu hỏi trong câu hỏi nhưng chưa thành dạng hoàn chỉnh. Hội thoại thông thường trong những câu đơn giản có mở rộng nhưng còn sai vài lỗi. Chúng ta thường dạy các cụm danh từ như các cụm từ ai hoặc cái gì có thể gạch chân hai lần dưới động từ để giúp học sinh nhận dạng động từ trong mỗi câu và để hình thành suy nghĩ rằng mỗi câu phải có một động từ. Mỗi kiểu câu có thể được mở rộng bằng nhiều từ hoặc cụm từ mô tả hơn. Mở rộng bằng cách bổ sung thêm thông tin nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản của câu. Các mẫu câu Ross Island. 1. Cụm danh từ cộng với nội dung từ. Em bé đang khóc. Con thỏ nhảy lò cò. Trạng từ có thể được thêm vào. Em bé khóc to quá. Con thỏ nhảy lò cò ra xa. 2. Cụm danh từ cộng với nội động từ. Cộng với cụm danh từ có chức năng như tân ngữ. Tôi có quyển sách. Họ đã ăn kem. Trạng từ hoặc các cụm trạng từ có thể được thêm vào. Tôi có quyển sách ở trong hộp bàn. Họ đã ăn kem tối qua. 3. Cụm danh từ cộng với động từ liên kết cộng với tính từ. Tôi hạnh phúc. Những bông hoa đẹp. Động từ liên kết là những từ chỉ trạng thái xuất hiện hoặc tồn tại hoặc đang trở nên. Ví dụ là nhìn, dường như, cảm thấy, nếm thấy, lớn lên, trở nên. Họ cảm thấy mệt mỏi. Cái hộp này dường như rất nặng. 4. Cụm danh từ cộng với động từ liên kết cộng với cụm danh từ khẳng định chủ ngữ. Người đàn ông đó là bác sĩ. Táo là một loại trái cây. Bob trở thành lính cứu hỏa. 5. Cụm danh từ cộng với động từ to be cộng với trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ vị trí hoặc thời gian. John ở nhà. Những con chim đang ở trên cái cây kia. Cuộc họp vào thứ sáu. Bạn có thể sử dụng danh sách này như sự chỉ dẫn để quan sát các kỹ năng ngôn ngữ của học sinh của bạn. Để lên kế hoạch xem những cấu trúc ngôn ngữ nào bạn muốn đưa vào chương trình phát triển giao tiếp của trẻ, để thiết lập những giờ học ngôn ngữ dựa trên những kỹ năng mới manh nha xuất hiện mà bạn thấy cần phải tập luyện cho trẻ, và để xác định những lĩnh vực mà học sinh còn thiếu và bạn sẽ cần phải nhấn mạnh. Danh mục những kỹ năng ngữ pháp này không có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm đến hình thức và cấu trúc ngôn ngữ của học sinh. Cái chính là chúng ta luôn phải tập trung vào cái gì trẻ nói chứ không tập trung vào trẻ nói như thế nào. Chúng ta muốn giúp trẻ biểu đạt suy nghĩ, ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm kết nối với người khác thông qua giao tiếp. Những ý tưởng được diễn đạt trong bất cứ dạng thức ngữ pháp nào, dù có dùng từ đúng hay sai, đều luôn phải được chào đón và đáp ứng. Sự hưởng ứng trong hội thoại phải đến trước khi chỉnh sửa lỗi. Tất nhiên, vẫn cần phải chỉ ra những lỗi sai và chỉ dạy các dạng thức đúng, nhưng không phải ngay lúc đang hứng thú cùng chia sẻ ý tưởng. Mục đích của chúng ta là giúp học sinh đạt tới mức độ cao hơn cả về phạm vi và mức độ phức tạp của những ý tưởng mà trẻ hiểu và có thể biểu đạt. Tiếp xúc với vốn từ và cấu trúc ngữ pháp sẽ giúp trẻ có khung chung để được thông hiểu bởi cộng đồng xã hội của mình, và cũng sẽ giúp trẻ tiếp cận với phạm vi rộng những thông tin được in ấn và ý nghĩa của những người mà trẻ giao tiếp với họ. Chúng ta muốn học sinh của mình hiểu và sử dụng những cấu trúc ngôn ngữ tốt nhất mà họ có khả năng học được, không phải chỉ vì bản thân phương thức giao tiếp đó, mà còn vì để tiếp nhận và chia sẻ thông tin hiệu quả nhất có thể được. Để tạo ra một môi trường nơi có thể tự do và tự nhiên để diễn đạt ý tưởng, những người xung quanh trẻ phải có những kỹ năng cần thiết để hiểu, thừa nhận và đáp ứng với giao tiếp của trẻ. Trong phần lớn các trường hợp, những người này phải có những kỹ năng sử dụng ký hiệu ở mức độ cao hơn trẻ.
Sự phát âm. Thuật ngữ sự phát âm thường đề cập đến độ rõ ràng trong cách nói của trẻ. Ở đây có nghĩa là sự rõ ràng trong giao tiếp của trẻ. Bất kể trẻ sử dụng phương thức ngôn ngữ nào, những người thân quen hiểu trẻ bằng cách nào, những người lạ có hiểu được trẻ không, trẻ có cách diễn đạt riêng và mặc dù bạn đã từng lờ trẻ đi, có thể hiểu trẻ, có làm cản trở sự giao tiếp của trẻ với những người khác không. Chúng tôi sẽ không đưa vào đây những thông tin chi tiết theo các cách để dạy trẻ tạo ra sản phẩm của mỗi phương thức giao tiếp. Bạn có thể xem thêm những thông tin này trong các sách bàn về cách dạy nói hoặc sử dụng ký hiệu. Tuy nhiên, những chỉ dẫn dưới đây có thể giúp ích khi bạn cố gắng định hình cách diễn đạt của trẻ. Kiểm tra thói quen giao tiếp của chính bạn. Nếu bạn chú ý đến một số thói quen không bình thường, ví dụ như việc lặp lại quá mức những cử động của ký hiệu hoặc cường điệu cử động của miệng khi nói, hãy kiểm tra để biết chắc đây không phải là kết quả từ sự bắt chước thói quen của chính bạn. Hãy kiểm tra lại những khó khăn của bạn trong việc nhận dạng những chuyển động và vị trí của những ký hiệu. Hãy mời gọi trẻ sử dụng cả hai bàn tay để tiếp nhận những ký hiệu mới, đảm bảo trẻ ý thức về vị trí của ký hiệu. Bạn cũng có thể nhờ người khác giao tiếp với bạn bằng ký hiệu xúc giác để hiểu cách trẻ tiếp nhận ký hiệu như thế nào. Hãy thận trọng về cách bạn đánh vần bằng đầu ngón tay vào bàn tay trẻ. Để bàn tay thẳng ra so với bàn tay bạn không phải là một tư thế tốt. Hãy để những ngón tay của trẻ khum khum quanh bàn tay của bạn khi bạn đánh vần. Qua đó, trẻ có thể cảm nhận được tất cả những ngón tay của bạn. Chú ý tốc độ giao tiếp của học sinh và bạn hãy sử dụng một tốc độ ổn định, thích hợp. Bạn có thể không ý thức được rằng bạn đang trở nên quá nhanh và say sưa khi bạn có một học trò cũng giao tiếp rất nhanh. Thông thường, khi một học sinh đang chuyển từ giao tiếp bằng những từ đơn hoặc đang kết hợp một vài từ sang mức độ cao hơn, đó là trở nên sẵn sàng để kết hợp các từ thành những câu mức độ rõ ràng trong diễn đạt, sẽ giảm đi khi những ý tưởng di chuyển quá nhanh. Trẻ sẽ trở nên cẩu thả và có thể cần những lời nhắc để giao tiếp chậm hơn và rõ ràng hơn. Việc làm mẫu của bạn là cách nhắc nhở tốt nhất. Một học sinh sử dụng cả ký hiệu và lời nói sẽ nói khá rõ ràng khi đang giao tiếp bằng những câu đơn giản. Khi trình độ ngôn ngữ đã tăng lên và khi trẻ đã có nhiều thứ phức tạp hơn để nói, trẻ có thể biểu đạt bản thân bằng ngôn ngữ ký hiệu nhưng có thể chưa diễn đạt bằng lời nói vừa nhanh vừa rõ ràng theo kịp với ký hiệu. Lời nói của trẻ sẽ bị giảm và ký hiệu của trẻ sẽ được cải thiện. Việc cố nài nỉ sử dụng lời nói trong lúc này có thể làm chậm sự diễn đạt ý tưởng của trẻ. Vài năm sau, khi trẻ đã ý thức hơn về giá trị lời nói của mình, khi giao tiếp với những người không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, trẻ sẽ được thôi thúc để cải thiện ngôn ngữ nói của mình. Trẻ bị mù hoàn toàn, luôn cần những từ mô tả các trang thiết bị, hình dáng và chất liệu. Với những học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hãy lưu ý đến vị trí nơi họ đặt bàn tay và sự di chuyển của bàn tay. Những chuyển động bàn tay quá tích cực có thể gây khó khăn cho việc theo dõi ký hiệu bằng thị giác. Một số học sinh tạo ký hiệu ở vị trí gây khó khăn cho việc nhìn. Nếu học sinh có những thói quen như vậy, việc làm mẫu sự chuyển động của bàn tay có thể có ích. Bạn cũng có thể cho trẻ biết một cách tự nhiên sự khó khăn của bạn trong việc hiểu những gì trẻ diễn đạt. Ví dụ, bạn có thể nói theo cách để trẻ hiểu: "Xin lỗi, cô không hiểu con nói gì. Tay con di chuyển quá nhanh nên cô không thể theo được sự đánh vần của con." Theo dõi mức độ sửa sai. Chúng ta nên sửa cách diễn đạt của trẻ như thế nào khi trẻ đang giao tiếp với chúng ta. Nếu chúng ta sửa quá nhiều, trẻ có thể bị mất hứng thú khi đang cố gắng giao tiếp hoặc trở nên chán nản đến nỗi làm giảm mức độ giao tiếp. Để có những giờ học luyện tập các thói quen giao tiếp rõ ràng, tốt hơn là hãy luyện tập những kỹ năng giao tiếp đúng cho đến khi trẻ cải thiện thêm hoặc nhớ những gì cần làm. Cùng với những giờ học như vậy, điều quan trọng là phải nhận ra những biện pháp thôi thúc học sinh diễn đạt rõ ràng. Sau đó sẽ dễ dàng nhắc nhở học sinh trong khi đang giao tiếp để diễn đạt rõ ràng. Trẻ sẽ biết cách làm thế nào để người khác hiểu mình tốt hơn và sẽ có khả năng thay đổi hành vi mà không bị mất tập trung vào những gì đang nói. Chúng ta luôn muốn làm trẻ cảm thấy được chấp nhận và được khuyến khích giao tiếp và đáp ứng với những gì trẻ nói trong khi vẫn cố gắng định hình cách trẻ diễn đạt ra sao. Lên kế hoạch cho những tình huống nơi học sinh của bạn sẽ cần giao tiếp với những người không quen biết. Để biết liệu họ có hiểu những gì trẻ nói, trẻ có thể chuyển tải một thông điệp cho ai đó, nói với ai đó về một thứ mới mẻ vừa có, hỏi thông tin, tặng quà cho ai đó, nói với những khách tham quan về bản thân mình và v.v. Cố gắng lựa chọn những tình huống thực tế nơi những thách thức về giao tiếp là có thật nhưng phải nằm trong khả năng cụ thể của học sinh. Như thế, trẻ sẽ không phải đối mặt với những thất vọng khi cố gắng để giao tiếp. Nếu trẻ vẫn không làm cho người khác hiểu, hãy cùng nghĩ ra những chiến lược trẻ có thể sử dụng để làm người khác dễ dàng hiểu mình hơn. Mỗi học sinh sẽ phát triển một kiểu giao tiếp riêng. Chúng ta sẽ không muốn thay đổi nó. Công việc của chúng ta là cho phép tính cá nhân này phát triển, trong khi vẫn đảm bảo rằng trẻ có thể giao tiếp hiệu quả với nhiều người khác nhau và có thể làm người khác tiếp nhận một cách dễ dàng, không căng thẳng hoặc phải phán đoán. Chúng ta cần đề phòng để không trở nên quen thuộc với những thói quen của trẻ mà không ý thức được cách chúng xuất hiện đối với người khác như thế nào. Luyện tập sử dụng ngôn ngữ. Trong suốt giai đoạn này, chúng ta cũng muốn mở rộng khả năng sử dụng ngôn ngữ tự phát hàng ngày của trẻ và khả năng áp dụng ngôn ngữ trẻ đang học vào trong những tình huống thực hành ở lớp học. Đây là một số gợi ý. Những cuộc hội thoại ngẫu nhiên về bất cứ tình huống nào nảy sinh là một phần rất quan trọng trong chương trình ngôn ngữ của trẻ. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy đó là những thời điểm tốt nhất để sắp xếp những giờ học đã được lên kế hoạch nếu có điều gì đó thú vị có thể dẫn đến một cuộc hội thoại hay. Điều quan trọng là phải biết tận dụng những khoảnh khắc có thể dạy học được như vậy. Khi học sinh đã quen với những cuộc hội thoại với giáo viên, cha mẹ và những người bạn, trẻ sẽ có khả năng tốt hơn trong việc đáp ứng với những tương tác ngôn ngữ của người khác khi chúng nảy sinh trong các hoạt động hàng ngày. Tỉnh táo với những ý tưởng mà học sinh của bạn muốn nói và giúp trẻ học ngôn ngữ cũng như từ vựng cần thiết. Trẻ càng học được các cách giao tiếp những gì thực sự quan trọng, trẻ sẽ càng được thôi thúc sử dụng những kỹ năng hiện có cho những mục đích của chính mình. Một học sinh 13 tuổi đến với tôi khi đã có một số vốn từ vựng và một chút ý tưởng về hội thoại. Em thích giao tiếp về một vài chủ đề đặc biệt, về nhà, máy trợ thính đang đeo, những bệnh viện. Vì thế, tôi đã sử dụng những chủ đề này để giúp em học những ý tưởng về tương tác ngôn ngữ, đáp lại những nhận xét của em, sau đó khuyến khích bé nói nhiều hơn để xây dựng thói quen hội thoại. Tôi đã nhanh chóng mệt mỏi với những chủ đề này. Để duy trì sở thích của chính mình, tôi phải tìm kiếm những vấn đề mới liên quan đến những chủ đề này, giới thiệu những từ mới, sáng tạo trong việc đưa những ý tưởng mới vào những tương tác của chúng tôi. Cuối cùng thì em cũng thấy việc hội thoại là một thứ vui thích và có giá trị khi nó có thể là những ý tưởng quan trọng nhất trong thế giới của trẻ. Một đứa trẻ mù hoàn toàn cần vốn từ cụ thể theo cách đặc biệt để lĩnh hội thế giới. Trẻ sẽ cần những từ mô tả vật dụng, hình dạng và chất liệu. trẻ có thể cần tên gọi của những đồ vật mà thông thường chúng ta không nghĩ tới, như tên của những loại vải vóc, các kiểu nội thất hoặc các loại cây cối hoặc thực vật. Khuyến khích học sinh giao tiếp với những học sinh khác, ngay cả trong những tương tác đơn giản. Đưa một trẻ đến đón một trẻ khác trong giờ làm việc. Gợi ý để một học sinh nói cho một học sinh khác nghe về một thứ gì đó thú vị được mang tới lớp. Khuyến khích từng trẻ chia sẻ trải nghiệm khám phá sự vật trong môi trường. Dạy trẻ đưa ra các yêu cầu, cho xem, hỏi và kể. Trong trường hợp trẻ sử dụng đa phương thức giao tiếp, điều quan trọng cần nhớ là phải chỉ dạy những học sinh cùng lớp về những phương thức này và cũng là để bắt đầu giúp trẻ mù điếc ý thức về những phương thức giao tiếp khác. Lưu ý là không phải lúc nào những trẻ khác cũng sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu và vì thế trẻ mù điếc sẽ gặp trở ngại nếu ở trong một tình thế như vậy. Đóng vai có thể là phương pháp luyện tập sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống xã hội thực sự. Bạn có thể tạo dựng những tình huống thú vị, có lẽ nên sử dụng trang phục sân khấu và giúp học sinh suy nghĩ về những gì họ nên nói. Ví dụ, họ có thể đóng kịch và tập luyện đối thoại trước khi đi chơi đâu đó. Ngay khi học sinh có thể hiểu được điều này, em cần phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều chia sẻ được phương thức giao tiếp của em. Việc này có thể bắt đầu qua việc quan sát sự khác biệt giữa những trẻ khác hoặc biết về cách giao tiếp của những người khác nhau qua cách các giáo viên và nhân viên nói chuyện với nhau. Các em có thể nhận ra rằng đối với một số người, họ cần phải ghi chép hoặc một số trẻ nhỏ có thể chỉ biết được vài từ hoặc một số trẻ khác không thể nghe được chính lời nói của họ. Trẻ mù điếc thường bỏ qua những tín hiệu mang tính xã hội tinh tế, thứ mà chúng ta vẫn thường dùng để biết cách đáp ứng với người khác và những tình huống. Chúng ta cần dạy họ các cách diễn đạt về sự vật một cách phù hợp và những cách lịch thiệp khi tiếp xúc trực tiếp với những người khác nhau. Cách tốt nhất để dạy điều này là qua làm mẫu theo cách tôn trọng học sinh bằng cách luôn sử dụng các từ lịch sự, làm ơn, cảm ơn, xin lỗi. Quan trọng là phải giúp trẻ trở nên có ý thức xã hội. Có một cách khác nữa để đảm bảo điều này là thông dịch cho trẻ những nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của người khác. Ngoài ra, cũng có thể kể cho trẻ nghe những câu chuyện xã hội. Tăng cường vốn từ. Những chú ý về giác quan nhất thiết phải được cân nhắc khi dạy từ vựng cho những trẻ mù hoàn toàn hoặc khiếm thị hay khiếm thính nặng. Những loại từ đặc thù rất quan trọng đối với trẻ. Ví dụ, những từ giúp trẻ phân biệt với những gì sờ được, tên gọi của những vật dụng, ví dụ như đồ nhựa, gỗ, kim loại, thủy tinh, hoặc những từ mô tả chất liệu và hình dạng, xù xì, trơn láng, tròn, bằng phẳng, mấp mô. Sử dụng vật thật thay vì những hình ảnh tượng trưng vì chúng có thể quá trừu tượng đối với học sinh mù điếc. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp gia tăng vốn từ của trẻ. Bạn có thể thiết lập những bài học cụ thể dựa trên những hoạt động yêu thích để giới thiệu những từ mới và giúp trẻ hiểu nghĩa của chúng. Bạn cũng có thể dạy những tính từ, ví dụ như xù xì và trơn láng. Tốt nhất là thực hiện điều này thông qua những hoạt động có ý nghĩa. Ví dụ, trong chuyến đi dã ngoại tới công viên, bạn có thể thu lượm những đồ vật khác nhau để học sinh có thể khám phá và phân loại chúng. Mức độ cao hơn cho học sinh vẫn còn nhìn thấy, có thể là vẽ hình những đồ vật này và để học sinh quyết định chúng có đặc điểm xù xì hay trơn láng. Học sinh mù có thể làm một quyển sách từ việc dán những đồ vật này vào mỗi trang. Khi trẻ đã hình thành khái niệm, bạn có thể giúp trẻ làm biểu đồ minh họa hai đặc điểm này, lấy ý tưởng từ học sinh và cùng vẽ, cùng viết bằng chữ sáng hoặc chữ Braille tên của những đồ vật này. Những hoạt động học đường đặc biệt là cơ sở cho những câu chuyện trải nghiệm ngôn ngữ sẽ được bàn sau, có thể là nguồn cung cấp vốn từ mới. Ví dụ, dựa vào chuyến đi hái táo, bạn có thể giúp học sinh học được một số từ mới nhất định: táo, cây, hái, lớn lên, trả tiền, cánh đồng. Qua việc chuẩn bị công cụ cho lớp học, trẻ có thể học được các từ gọt vỏ, cắt, luộc, đường. Bài học đi hái táo hoặc nấu nướng sẽ cho bạn cơ hội để dùng những từ này nhiều lần, cho trẻ đủ trải nghiệm trước khi mong đợi trẻ có thể sử dụng chúng. Bạn sẽ cần một số cách để ôn tập và sử dụng lại những từ mới trong những tình huống khác. Bạn cũng có thể giới thiệu một vài từ quan trọng trong khi chuẩn bị hoặc lên kế hoạch cho bài học, nhưng học sinh sẽ học tốt nhất trong những trải nghiệm thực tế và qua những bài ôn tập sau đó. Có một cách thú vị để mở rộng vốn từ là thông qua sự phát triển các loại từ, bắt đầu với một số từ đã biết trước và sau đó bổ sung thêm những từ mới cho những thứ học sinh biết nhưng chưa biết tên của chúng. Một số ví dụ về các loại chủ đề bao gồm đồ chơi, xe cộ, những đồ trong tủ lạnh và những thứ có bốn chân. Việc phân loại có thể đơn giản hoặc sáng tạo hơn phụ thuộc vào khả năng của học sinh. Bạn có thể mang đến lớp từng nhóm đồ vật, sử dụng bảng liệt kê theo mục, đi tới cửa hiệu và đi tìm những thứ trong một hạng mục cụ thể nào đó hoặc sử dụng từ điển hình ảnh của học sinh. Bạn cũng có thể sử dụng những bức tranh lớn, biểu đồ, bảng kê khai hoặc sách mỏng như là cách để lưu giữ các từ. Một số từ mới có thể phát sinh trong những tình huống không mong đợi. Khi học sinh kể về một số sự kiện ở nhà, mang vào lớp một số thứ mới hoặc khi xuất hiện thời tiết bất thường hoặc khi có khách đến thăm lớp, hãy tỉnh táo với những cơ hội sử dụng từ mới và sau đó cố gắng tạo tình huống để học sinh thực hành sau này nhằm giúp học sinh nhớ từ và mở rộng nghĩa. Nếu học sinh tương tác với nhiều người trong ngày, thì một việc có ích nên làm là tạo ra một hệ thống đảm bảo học sinh có thể tiếp cận với những từ mới trong các hoàn cảnh khác nhau. Xem dưới đây. Hãy xem xét những tình huống khi học sinh chỉ cho bạn thấy những từ mới trẻ cần. Khi bạn thấy trẻ sử dụng những từ đã biết để liên hệ tới một sự vật trẻ chưa biết cách gọi, bạn sẽ có ý tưởng về những từ mới cần hình thành cho trẻ. Ví dụ, một học sinh chưa biết đến từ người phụ nữ sẽ dùng từ mẹ để chỉ những người phụ nữ khác nhau, nhưng sự biểu đạt và ngôn ngữ cơ thể rõ ràng cho thấy rằng bé không hề muốn nói về mẹ của mình, nghĩa là trẻ cần một từ mới. Đôi khi, chúng ta có thể đưa ra những từ mới để giúp trẻ biểu đạt bản thân bằng những từ cụ thể hơn. Chúng ta có thể giúp trẻ đổi kem nâu thành kem sô-cô-la, từ ngày nóng nực thành ngày ấm áp. Thường là ý hay nếu chúng ta có thể ghi lại và theo dõi vốn từ của trẻ, bổ sung thêm những từ mới mỗi khi trẻ học được. Việc này sẽ có ích khi chúng ta chuyển học sinh cho một giáo viên mới hoặc đưa cho cha mẹ trẻ. Nhưng bản thân trẻ có thể cũng thích lưu giữ lại vốn từ của mình, có thể làm dưới hình thức sách từ, loại sách có thể giúp nhận dạng từ mới bằng những hình ảnh, thị giác hoặc xúc giác và hoặc chữ in hoặc chữ braille. Rất nhiều học sinh thích sử dụng những từ mới trên thẻ tra cứu được đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Có thể dùng sách hoặc thẻ để ôn tập hoặc hỗ trợ viết chính tả. Hệ thống này cũng có thể trở thành nền tảng cho một cuốn từ điển nếu nó được sắp xếp theo thứ tự alphabet. Một số học sinh thích làm những cuốn từ điển đơn giản. Giáo viên đưa cho học sinh một tấm thẻ, trong đó có in 3 từ mà em mới được tiếp cận gần đây nhất và một cuốn từ điển hình ảnh. Việc của em là tìm mỗi từ trong từ điển và ghi lại nghĩa của nó theo một trong nhiều cách khác nhau. Khoanh tròn một trong 3 hình ảnh tương ứng với nghĩa của mỗi từ. Khoanh tròn định nghĩa từ đúng trên một tờ giấy bài tập có rất nhiều lựa chọn, hoặc gắn thẻ số vào hình ảnh tượng trưng cho nghĩa của từ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Với những em không biết thứ tự alphabet, bạn có thể sử dụng một cuốn từ điển sử dụng những chữ cái nhô ra phía ngoài lề để dễ xác định vị trí của chúng. Bài học diễn ra nhanh chóng, nhưng học sinh phải học cách tự làm một mình và thích thú với những kết quả tìm được. Bạn cũng có thể tạo động cơ cho trẻ bằng một bài kiểm tra hàng tuần để kiểm tra trí nhớ của trẻ về những từ mới học được trong tuần đó hoặc tuần mới đây. Trẻ có thể được thưởng tùy vào tuổi và sở thích. Phần thưởng đơn giản chỉ là một dấu stick sau mỗi từ đúng, một miếng dán hoặc một biểu đồ ghi lại điểm hàng tuần. Bài kiểm tra cũng có thể là cách thông tin với gia đình những gì trẻ học được ở trường.